Nhân đạo chí tôn, chương 1472, đáp án cả đời, góc truyện audio.com, Trung Nhạc hơi chấn động nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói. Lẽ nào sư huynh đã có đáp án rồi? Vị thần ma đó cười oi. Hai câu hỏi của tiên sinh quá lắt léo, ta vốn cũng không giải đáp được, nhưng nay Bích Lạc tiên sinh bảo bọn ta ra ngoài lịch luyện, ta hỏi Bích Lạc tiên sinh, ngài cho ta biết cách để giải đáp hai vấn đề đó. Hắn mỉm cười, tràn đầy tự tin, đợi Trung Nhạc hỏi lại hai câu hỏi đó. Trung Nhạc cũng đầy trông chờ nhìn hắn, dường như đang mong đợi hắn chủ động nói đáp án. Đại Đình thị thần hoàng bên cạnh thì có phần chán nản. Nghĩ bụng, Vô Kỵ tiên sinh nên hỏi lại hai câu đó rồi La lão sẽ nói đáp án, như vậy là xong. Nhưng rõ ràng là Vô Kỵ tiên sinh có phần nóng ruột không nghĩ tới điều này. Vị thần ma tên La lão kia cũng nghĩ vậy, nói. Câu hỏi thứ nhất của ngài là hậu thiên sinh linh làm thế nào để trường sinh, câu thứ hai là làm thế nào để trở thành tiên thiên thần ma. Hai câu hỏi này thật ra cùng là một câu hỏi, tu thành tiên thiên thần ma cũng là trường sinh bất lão, vì thế thật ra vấn đề chỉ có một. Làm thế nào trường sinh bất tử, giờ ta đã có đáp án rồi. Trung Nhạc mắt lóe thần quang, tinh thần chấn động, hắn không ngờ Phong Vô Kỵ lại hỏi câu này, cũng không ngờ vị thần ma trước mắt đây lại có đáp án. Vậy không phải là hắn biết cách để trở thành tiên thiên thần ma hay sao? La lão nói tiếp, Bích Lạc tiên sinh nói tiên thiên sinh linh trên thế gian vì muốn cầu trường sinh bất lão cũng thế gian từng nghĩ ra không biết bao nhiêu loại pháp môn. Có cách tế tự thời đại hắc ám, thời kỳ đó trong số các hậu thiên sinh linh có người tham chiếu tiên thiên thần ma tiếp nhận sự tế tự của hậu thiên sinh linh, khai sáng tế tự pháp, để hậu thiên sinh linh tế tự bản thân, có thể giữ cho linh hồn tồn tại cùng thế gian. Loại pháp môn này chỉ có thể bảo tồn linh hồn, không giữ được nhục thân, nếu sinh linh không tế tự nữa thì hồn bay phách tán. Trung Nhạc ngạc nhiên, tế tự bảo tồn linh hồn lại là pháp môn của thời đại hắc ám. La lão gật đầu, loại pháp môn này có đạo lý trường sinh. Nếu sinh linh tế tự ngươi đủ nhiều, tế tự chi lực cường đại sẽ không ngừng cải tạo linh hồn ngươi, khiến linh hồn ngươi dần dần từ hư vô trở nên chân thực, lâu dần linh hồn ngươi sẽ hình thành tiên thiên thần ma, có thể trường sinh. Chỉ là quá trình này rất lâu dài, phải 100-200 vạn năm, không có linh hồn của hậu thiên sinh linh nào lại kiên trì được lâu thế. Cho dù là linh hồn của thiên đế cũng chỉ được 12 vạn năm, thời gian tới là hồn tiêu phách tán. Trung Nhạc thất vọng, nói. Loại pháp môn thứ hai thì sao? Loại pháp môn thứ hai là hư không giới mà Toại Hoàng sáng lập. Trong hư không giới thời gian trôi đi rất chậm, linh hồn vào trong đó gần như là bất tử, chỉ là nếu không có chúng sinh tế tự bái lạy thì sẽ khô héo đi. La lão nói, hơn nữa, hư không giới nghe tên là hiểu nghĩa, là thế giới của hư không, bất cứ thực thể nào cũng không thể ở tồn tại trong đó. Nhục thân của hậu thiên sinh linh không thể vào trong hư không giới, mà chỉ linh hồn mới có thể. Đó cũng không phải cách lâu dài, nếu chủng tộc tuyệt diệt không có sinh linh tế tự thì linh hồn cũng khô héo. Trung Nhạc tim khẽ run lên, nói, tiên thiên thần có thể vào trong hư không giới không? Tiên thiên thần linh hồn nhục thân là nhất thể, đương nhiên có thể vào, chỉ là nhục thân hậu thiên sinh linh không thể vào đó để tránh sự tấn công của thời gian. La lão nói, gạch nối, góc truyện audio.com, cách thứ ba, hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. Cách này thì nhiều, không biết có bao nhiêu hậu thiên sinh linh xuất sắc nổi trội đều tìm kiếm các đạo lý hậu thiên nghịch chứng tiên thiên, trong đó cũng không thiếu các đời thiên đế. Chỉ là cho tới nay thì chưa ai thành công. Trung Nhạc nhíu mày, ta nghe nói bách kiếp hồng trần kiếp kinh có khả năng hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. La lão cười, ta cũng nghe nói tới môn công pháp này, nhưng nó đã khai sáng được vài vạn năm, đến giờ vẫn chưa có ai dựa vào nó mà tu thành tiên thiên thần ma được. Bích Lạc tiên sinh nói tới cách thứ tư chính là đoạt xác tiên thiên thần ma. Trung Nhạc giật mình kêu lên, nguyên thần nhục thân của tiên thiên thần ma là nhất thể, làm sao đoạt được, cách này e là cũng không thành được. La lão gật đầu, tiên thiên thần ma có thể bị giết chết nhưng không thể đoạt xác. Nhưng thế gian vẫn có một số thần ma vẫn muốn thử. Ngoài cách thứ tư này còn có cách thứ năm, mà cách này thì tỷ lệ thành công là cao nhất. Trung Nhạc và Đại Đình thị thần hoàng bên cạnh đều vểnh tay lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót mất một chữ. Cách thứ năm chính là, La lão dừng một chút nghiêm túc nói. Trở thành đạo thần, Trung Nhạc và vị Đại Đình thị thần hoàng kia đều sững người, thần hoàng của Đại Đình thị rõ ràng chưa nghe tới từ này, không biết đạo thần là cảnh giới gì, còn Trung Nhạc thì biết rõ. Hậu thổ nương nương lập luân hồi, có được đại cảm xúc cuối cùng thăng lên đạo thần cảnh, thoát khỏi thân thể cũ thần hậu nương nương, tới một thế giới không tưởng. Ngoài thần hậu nương nương, thời đại của Phục Mân đạo tôn còn có một vài vị đạo thần khác nữa. Nhưng theo như Trung Nhạc biết, chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể trở thành đạo thần, hậu thiên sinh linh cho dù mạnh như Phục Mân đạo tôn, có chiến lực và cảm ngộ của đạo thần thì cũng không thể trở thành đạo thần, bước vào thế giới không tưởng kia được. Sư huynh không phải nói hậu thiên sinh linh không thể trở thành đạo thần hay sao? Trung Nhạc lưỡng lự một chút nói, trở thành đạo thần chỉ e còn khó hơn cả tu thành tiên thiên thần. La lão cười, khi đó ta cũng hỏi Bích Lạc tiên sinh như vậy, nhưng tiên sinh nói tiên thiên thần trở thành đạo thần dễ, nhưng hậu thiên sinh linh về lý thuyết cũng có thể trở thành đạo thần, chỉ là khó hơn một chút mà thôi. Khi đó Bích Lạc tiên sinh nói, hậu thiên sinh linh trở thành đạo thần, đại khái phải thoát vài lần thân thể quá khứ, cụ thể ra sao thì ngài cũng không rõ. Dù sao thì cũng chưa có hậu thiên sinh linh tu thành. Trung Nhạc khựng người, thoát đi vài lần thân thể quá khứ, đó là đạo lý gì? Nhục thân của tiên thiên thần ma gần với đạo thân, gần như thuần túy được cấu tạo từ đạo, phải thoát khỏi thân thể cũ một lần là được. Nhưng hậu thiên sinh linh thì phải thoát nhiều lần hơn mới loại bỏ được hết tạp chất. La lão nói, ví dụ hậu thiên nhục thân mà cha mẹ ban cho, ví dụ như cấu thân hấp thụ đồ ăn, năng lượng và sự ô uế hậu thiên, ví như nhân quả chi thân được nhân quả quấn quanh, ví dụ nhu tạp niệm chi thân, ví dụ như đạo thân. Bích Lạc tiên sinh nói vậy ta cũng không rõ thật giả thế nào. Trung Nhạc trong lòng có chút xúc động, hắn đã thoát đi nhục thân hậu thiên mà cha mẹ ban cho, luyện thành tiên thiên chi thể. Nhục thân hậu thiên thì thành cổ nhạc thay hắn hành tẩu trong 3000 lục đạo giới. Đó là một loại thân thể quá khứ, không, gocchuyenaudio.com, ngờ ngoài đó ra còn có cấu thân, nhân quả chi thân, tạp niệm chi thân và đạo thân. Thì ra ta còn thiếu nhiều như vậy. Trung Nhạc trong lòng rung động, hắn vốn mơ mơ hồ hồ, nhưng giờ vị tiên thiên thần ma này đã chỉ rõ cho hắn một con đường. Nếu tu thành đạo thần thì đương nhiên có thể trường sinh bất lão. Còn có trở thành tiên thiên thần ma được hay không thì không quan trọng nữa. La lão cười, Trung Nhạc cười, những lời la lão nói vô cùng quan trọng với hắn, chỉ rõ phương hướng cho hắn, giúp hắn có cảm giác như thoát được khỏi đám mây mù. Lần sau gặp lại không biết là địch hay bạn, Trung Nhạc đứng dậy cúi lại la lão, nghiêm nghị nói. Huynh ở Đại Đình Thị còn ta lại có thế lực khác. Nếu sau này chúng ta là địch ta chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với huynh để báo đáp ân tình ngày hôm nay. La lão giật mình, vội đỡ hắn dậy cười. Tiên sinh vậy là có ý gì? Chúng ta tuy giao tình không sâu sắc nhưng sau này cũng không đến mức làm kẻ thù chứ. Nay thiên hạ đại loạn, chuyện sau này rất khó nói. Trung Nhạc chỉnh lại y phục cười. Ta phụ mệnh xuất hành, không dám ở lại lâu, hai vị sư huynh, Vô Kỵ xin được lên đường. Vô Kỵ tiên sinh sao không ở lại thêm vài ngày? Đại Đình Thị thần hoàng vội nói, có phải Đại Đình Thị tiếp đón không chu đáo? Trung Nhạc cười ha ha, việc khẩn cấp ta không dám chậm trễ, xin cáo từ. Vị Đại Đình Thị thần hoàng kia đành đưa hắn tới truyền tống môn, Trung Nhạc cáo lỗi với hai người họ rồi bước vào truyền tống môn, được một đạo ánh sáng đưa đi. La lão cảm khái, tu vi thực lực của Vô Kỵ tiên sinh hiện giờ đúng là một ngày vạn dặm thâm sâu khó lường. Vị thần hoàng kia giật mình, hồ nghi nói. Vô Kỵ tiên sinh nổi tiếng giao lưu rộng, các tộc đều nể mặt hắn, tại sao la lão nói hắn thâm sâu khó lường? La lão cười, thực lực của hắn vốn cũng là cường giả hàng đầu, giữa các chân thần cũng là thiên tài đỉnh cấp nhưng so với thánh linh thể của Âm Khang thị, thiếu niên của Hỗn Độn thị thì còn thua kém nhiều, so với chư ta thì càng thua xa. Nhưng giờ ta cảm nhận được hắn thật sự cường hãn, la lão nghĩ ngợi rồi nói. Vừa rồi hắn ngồi bên cạnh ta cảm nhận dường như đó là một con ác long đang ngủ, chốc chốc lại dương nanh múa vuốt giãn gân cốt. Thực lực đó còn mạnh hơn chư tà rất nhiều. Bản lĩnh của hắn không hề thua kém ngươi. Vị Đại Đình Thị thần hoàng kia kinh hãi tán thưởng. Không hổ là Vô Kỵ tiên sinh. Ta nghe nói Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung ở Thiên Đình dùng đao thanh chém chư tà, vô cùng hoành tráng. Vô Kỵ tiên sinh cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. La lão hừ lạnh nói. Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh dám giết chư tà giữa thanh thiên bạch nhật, hủy hoại uy danh của tiên thiên thần ma ta, nếu gặp hắn ta chắc chắn sẽ giết hắn. Nhưng lúc này, bên ngoài có thần ma tới báo, thống lĩnh, Vô Kỵ tiên sinh tới. Vô Kỵ tiên sinh, La lão khựng người, Vô Kỵ tiên sinh nào, còn có thể là ai? Đương nhiên là ta, từ ngoài vọng lại tiếng cười lớn, Phong Vô Kỵ sải bước vào cười. La lão, Đình Ngọc huynh, lâu rồi không gặp, La lão và Đại Đình Thị thần hoàng nhảy dựng lên như gặp ma. Đình Ngọc thần hoàng lắp bắp, bọn ta vừa tiễn ngươi đi sao giờ lại xuất hiện rồi. Giờ ngươi phải ở trong ánh sáng truyền tống mới đúng. Phong Vô Kỵ ngạc nhiên, rồi chợt hiểu, sát khí đằng đằng. Ta mà vừa rồi các ngươi gặp chắc chắn là tiên thiên. gocchuyenaudio.com, Cung Dịch tiên sinh đóng giả. Tên này dám biến thành ta đi lừa gạt khắp nơi. Đáng chết, đúng là đáng chết. La lão đầu như muốn nổ tung, chẳng trách hắn nói sau này nếu thành địch thì tha mạng cho ta, thì ra là vì vậy. Hắn to gan thật, dám đứng trước mặt ta mà nói tha cho ta một mạng. Hắn phẫn nộ nhưng rồi trở lại bình tĩnh, nghĩ bụng. Giờ đuổi theo hắn cũng đã muộn rồi, ta và hắn sớm muộn cũng gặp, lúc đó sẽ tính sổ với hắn. Phong Vô Kỵ hỏi kỹ xong cũng phẫn nộ chửi Trung Nhạc một trận. La lão nhìn Phong Vô Kỵ, nghĩ, cùng là tiên sinh nhưng Vô Kỵ thua kém hơn Dịch tiên sinh kia nhiều. Cách chương.